Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, hành giả lộn nhào một cái, nhảy lên cưỡi mây đi thẳng núi Hắc Phong tìm áo cà sa, làm cho các sư lớn nhỏ ai nấy đều ngẩng mặt lên trời vái lại và nói: "Thì ra đây là một vị thánh thần đi mây về gió, thảo nào mà lửa đốt cũng không chết được. Thật ân hận mình chỉ là bọn trâu ngựa không biết người, dám manh tâm làm liều, nay phải chuộc lấy vạ vào thân." "Đứng dậy thôi, đừng ân hận nữa, tìm được cà sa sẽ xong hết mọi việc, chỉ sợ tìm không thấy. Đồ đệ của tôi vốn tính nóng nảy, e rằng một người cũng không thoát chết được." Các sư nghe câu đó đều lo ngay ngáy và tái cả người lại, chỉ còn biết cầu trời khấn Phật, mong cho tìm thấy cà sa để mọi người khỏi phải mất mạng oan. Tôn hành giả ở trên mây vươn mình một cái, đã đến núi Hắc Phong, dừng lại trên mây nhìn kỹ, quả là một ngọn núi đẹp. Chỉ thấy đỉnh non cao chót vót, sườn núi đá chênh vênh, dưới khe trăm con suối, bụi cỏ mọc xanh rì, chim hót vượn kêu xa, hang sâu rừng gỗ xinh, ốc sên bò từng đống, chấn phong bởi hàng thông. Hành giả nhảy xuống, đương ngắm nghía phong cảnh, chợt nghe thấy có tiếng người nói chuyện ở trong bụi cỏ, liền rón rén nấp ở dưới sườn núi, thì ra là ba con yêu tinh. Tên ngồi trước là một chàng da đen, bên trái là một lão đạo nhân, bên phải là một tu sĩ áo trắng. Chúng cùng nhau bàn và nói những chuyện bắc kiềng đắp bếp, tán xa luyện thủy ngân, trộn bạch tuyết với trì, không theo một môn đạo nào hết. Đương khi chuyện trò, chàng da đen nói:
"Đến ngày kia là ngày sinh nhật của tôi, mời hai ngài quá bộ tới vui một thể."
Tu sĩ áo trắng hỏi: "Năm nào cũng đến mừng thọ đại vương, lẽ đâu năm nay lại không đến?"
"Đêm vừa rồi tôi bắt được một chiếc áo Phật cẩm lan, thật là một vật quý giá. Ngày mai tôi về lấy nó làm lễ thọ, mở tiệc to mời tất cả đạo quan trên núi đến khánh hạ áo Phật. Hội này mai gọi là hội áo Phật có được không?"
"Hay quá, hay quá. Ngày mai tôi sẽ đến chúc thọ, ngày kia lại đến dự tiệc." Hành giả nghe nói đến áo Phật, biết chắc là áo cà sa của mình, không nén được cơn tức giận nữa, chạy ra khỏi sườn núi, hai tay giơ thiết bổng lên quát to: "Gớm gì, bọn giặc yêu quái kia mi ăn trộm áo cà sa của ta, còn định mở hội áo Phật kia, đem trả ngay cho ta. Đứng chạy!" Rồi múa cần thiết bổng nhằm đầu tiên đen phang xuống, làm cho y sợ hãi, hóa thành cơn gió chạy trốn. Đạo nhân cũng cưỡi mây chạy thoát. Hành giả chỉ vớ được tên tu sĩ áo trắng, choáng cho một gậy chết tươi. Xách lên xem thì ra là con rắn hổ mang hoa trắng. Hành giả cấu tiết vong ra thành năm bảy khúc quảng đi, rồi đi thẳng vào rừng sâu tìm anh chàng đen. Vòng qua ngọn núi cao mới thấy một hang động sừng sững trước vách núi dựng đứng. Hành giả đi đến trước cửa động, thấy có hai cánh cửa đá đóng kín mít. Trên cửa có một phiến đá đề sáu chữ to: "Núi Hắc Phong, động Hắc Phong", liền quá to: "Mở cửa mau!" Tiểu yêu gác ở bên trong mở cửa ra hỏi: "Nhà ngươi là ai? Dám đến đánh vào cửa động tiên của ta?"
"Cái đồ nghiệt xúc chết to nhà mày, ở đây là cái gì mà dám xưng là động tiên? Mau mau đi và báo với thằng đen nhà mày, bảo nó đem trả ngay cà sa cho ông ngoại họ Tôn này, ta sẽ tha chết cho cả lò nhà chúng mày."
Tiểu yêu vội vàng báo gấp vào trong: "Thưa đại vương, hội áo Phật không thành mất rồi, ở ngoài kia có vị sư mặt lung lá như ông thiên lôi đến đòi áo cà sa đó."
Chàng đen kia bị hành giả đuổi từ sườn núi trở về, vừa ngồi chưa nóng chỗ đã thấy tiểu vào báo như thế, liền nghĩ bụng:
"Cái anh này không biết ở đâu đến, lại hỗn lão như thế, dám đến trước cửa ta giết lão."
Nghĩ rồi liền sai lấy mũ giáp nai nhịn xong xuôi, cầm một cây giáo có dây thao đen, chạy ra ngoài cửa. Hành ra cầm cái thiết bổng đứng ở ngoài,
trợn mắt nhìn con yêu tinh. Thấy hắn đầu đội mũ sắt, mình mặc giáp vàng, tay áo vén lên, thắt lưng tua lụa, tay cầm ngọn giáo, đi đôi giày da đỏ, mắt thau ngươi đen, quá là một đứa hung hiểm. Hành giả cười thầm nói,
cái thằng này chẳng khác gì hòn than, chắc ở đây làm nghề đốt than, nên người mới đen nhám như cột nhà cháy thế kia.
Yêu tình thét to dữ dội.
Mày là sư mô gì, dám cả gan đến chỗ ta gây sợ?
Hành giả cầm gậy sắt xô đến trước mặt.
Không lối thôi gì hết, mang ngay áo cà sa trả ông ngoại nhà mi đây.
Mi là sư ở chùa nào, áo cà sa của mi mất ở đâu, sao lại dám đến đây đòi ta?
Cà sa ta để ở nhà phương trượng sau chùa Quan Âm Viện ở phía bắc núi này. Chỉ vì chùa ấy bị đốt cháy, chính cái mặt mi đã nhân lúc lộn xộn đánh cắp mang về đây mở hội áo Phật mừng thọ gì đó, còn chối cái gì? Mang trả ngay ta sẽ tha chết cho, nếu chối nửa điều ta sẽ đập đổ núi Hắc Phong, san bằng động Hắc Phong, nện cho bọn yêu tinh chúng mày vụn tan như cám hết cả lũ bây giờ.
À, già đám chạy hôm qua làm mi đốt. Mi đứng ở trên nóc phương trượng thổi gió, này ta đã lấy cả xa về đây, mi định làm gì? Mi ở chùa nào đến đây, tên họ là gì? Có tài giỏi gì dám quắc lắc như thế?
Mi chưa nhận được ông ngoại nhà mi đó thôi. Ông ngoại nhà mi họ Tôn, tên gọi Ngộ Không, đồ đệ Tam Tạng Pháp Sư bên Đại Đường. Nếu hỏi đến tài giỏi của lão Tôn, nói ra thì nhà mi sẽ hồn siêu phách lạc, chết lăn ngay ra bây giờ.
Ta chưa từng biết nhà ngươi có tài giỏi gì, hãy nói ra cho ta nghe thử nào.
Này con ơi, hãy đứng vững mà nghe cho kỹ. Trời đất sinh ta từ hòn đá, ở động Thủy Liêm núi Hoa Quả, lớn lên theo tiên học được đạo, biết phép thần trường sinh bất tử, xuống dưới Long Cung lấy gậy thần, Ngọc Hoàng phong ta tề thiên đại thánh, đại não thiên cung chẳng hề sợ, nhào lộn bay mây tuổi lừng danh. Đức Phật Như Lai làm ta khổ, ép dưới hộp đá núi Ngũ Hành, 500 năm lẻ bị giam đầy, cứu ta thoát khổ có đường tăng. Theo người cầu kinh sang Tây Thiên, ta nay quy y môn đạo Phật, không tin hỏi khắp chốn thiên hạ, yêu ma quỷ quái nhất hạng ta.
Thế giờ mi là Tị Mã Ôn đại não thiên cung có phải không?
Hành giả rất bực mình khi nghe người ta nói mình là Tị Mã Ôn, nên nổi giận quát.
Mi là thằng ăn cắp, đã lấy trộm áo cà sa không chịu trả còn dám hôn lão. Đừng có chạy!
Giơ thiết bổng ra phang luôn. Chàng đen né mình tránh, múa giáo dài đánh lại. Yêu tinh đánh nhau với hành giả chừng hơn 20 hiệp, mãi đến trưa vẫn không phân thắng thua. Chàng đen giơ giáo gạt ra.
Hai chúng ta hãy tạm thu quân, ta đi về ăn cơm đã, sẽ ra đấu với mi sau.
Cái nhiệt xúc nhà mi cũng học đòi làm dáng, thứ dáng gì mới có nửa ngày đã đòi ăn cơm rồi. Như lão Tôn đây bị đè ở dưới chân núi hơn 500 năm cũng chưa từng hớp một hớp nước thì chết đói ở đấy à? Đừng có giở trò, không đi được, trả lại áo cà sa ta mới cho đi ăn cơm.
Mặc cho Ngộ Không nói thế, con yêu tinh vùng ra một cái, quay mình vào động, đóng cửa đá lại. Gọi lâu la sửa soạn bày tiệc, viết thiếp mời ma vương các núi đến dự hội áo Phật. Hành giả phá cửa đá không vỡ, đành phải trở lại Quan Âm Viện. Các sư ở đấy đang vào trong nhà phương trượng hầu hạ đường tăng. Cơm sáng xong rồi, lại dọn cơm trưa. Đương lúc thêm canh thêm cơm, thấy hành giả ở trên mây bước xuống, các sư ra đón vào nhà trong để gặp Tam Tạng. Tam Tạng hỏi ngay việc tìm cà sa đến đâu rồi. Hành giả nói,
con đã tìm ra manh mối rồi. Sớm nay thực không oan cho lão sư kia, đúng là con yêu tinh ở núi Hắc Phong ăn trộm. Lão Tôn tìm đến chỗ nó thấy nó cùng với một chàng tu sĩ áo trắng và một đạo nhân già ngồi trên bãi cỏ nói chuyện. Thật là không ai khảo mà xưng, tự nó nói ra là đêm vừa rồi nó được một tấm áo Phật cẩm lan, định đem làm lễ thọ bày một tiệc lớn gọi là hội mừng áo Phật gì đó. Lão Tôn xô đến trước mặt, toàn đánh cho một gậy, tên đen kia và đạo nhân chạy trốn mất. Chỉ đánh chết được tên tu sĩ áo trắng, thì ra là một con rắn khoang trắng thành tinh. Con vội vàng đuổi tới cửa động, gọi tên đen ra đấu. Nó đã nhận là ăn cắp áo rồi. Đánh nhau nửa ngày, chưa phân được thua, yêu tinh kia lại tháo thân vào động ăn cơm trưa, đóng chặt cửa không ra nữa. Lão Tôn mới trở về thăm sư phụ, báo tin trước. Cà xa ở đâu đã biết rồi, không lo nó không trả lại.
Các sư nghe nói, người thì chắp tay, người thì cúi rạp xuống cùng khấn cầu. Nam mô A Di Đà Phật, may mà đã tìm ra manh mối, chúng tôi mới thoát chết.
Các ngươi chưa nên mừng vội, cà xa chưa tới đây, sư phụ vẫn chưa đi được. Chứ bao giờ có cà xa rồi và sư phụ lên đường được, các ngươi lúc đó mới thật yên chí. Nếu có việc gì xảy ra, lão Tôn có thể điên tiết ngay được.
Thế vậy Tam Tạng nói,
nửa ngày hôm nay, từ khi còn đi, ta đã 3 lần uống chè nóng, 2 lần dùng cơm chay rồi. Họ không dám sơ suất đâu. Chỉ cần con phải hết lòng hết sức tìm cho được cà xa mang về. Xin thầy cứ yên tâm, đã lần ra manh mối, phải bắt cho kỳ được tên kia trao trả lại cà xa cho ta.
Đương chuyện trò, người viện chủ phòng nhất lại dọn cơm chay ra mời hành giả ăn. Hành giả ăn qua loa, lại cưỡi mây đi tìm lần nữa. Đường đi, thấy một tiểu yêu cắp nách một cái hộp bằng gỗ hoa lê từ đường cái đi lại. Hành giả đoán chắc là trong hộp có thể đựng thư từ gì đó, liền nhằm đúng đầu nó, giáng cho mình phát. Chính nhát đánh nó làm cho thịt nó nát ra như cháo. Hành giả lôi xác nó ra mé đường, mở hộp ra xem, quả có một tờ thiếp mời.
Tiểu sinh là Hùng Bi, cúi đầu lạy kính dâng lên vị đại tiên kim trì lão thượng nhân, thường được ban ơn vô cùng cảm kích. Đêm qua nhìn thấy cháy chùa, có lỗi không đến cứu được, tin rằng lão tiên cũng chẳng xảy ra tai nạn. Sinh này ngẫu nhiên được một tấm áo Phật, muốn mở hội vui, kính dâng thưởng thức. Đúng ngày kính mời đại tiên quá bộ đến chơi, xin cảm ơn trước, thư đưa trước 2 ngày.
Hành giả xem xong.
Cái lão già mặt dày kia thật đáng chết, không còn oan uổng chút nào. Thì ra nó kết đảng với bọn yêu tinh, thảo nào nó sống được 270 tuổi. Chắc là yêu tinh nào đã truyền cho nó phép thuật nhỏ mọn gì đó, nên nó mới sống lâu được như thế. Lão Tôn còn nhớ hình dáng của nó, để ta biến ngay ra lão sư tổ, đi vào trong động xem nó để cà xa của ta ở nơi nào. Nếu có thể, ta sẽ lấy đem về, đỡ phải mất sức.
Nói xong, hành giả đọc câu thần chú, biến hóa ra đúng như lão sư tổ ở Quan Âm Thuyền Viện, dạo bước tới cửa động gọi cửa. Tiểu yêu mở cửa ra, ngó thấy hình dáng như thế, vội chạy vào báo. Bấm đại vương, kim trì trưởng lão đã đến. Yêu tinh hoảng sợ hỏi.
Vừa mới sai tiểu yêu mang thiếp mời đi, bây giờ chắc chưa đến được ngay. Làm sao ông ta lại đến nhanh như vậy? Chắc tiểu yêu chưa gặp ông ta, đây hẳn là tôn hành giả bắt ông ta đi đòi cà xa đấy. Chả chơi, cất cà xa đi đã, đừng để cho ông ta trông thấy.
Hành giả đi đến cửa trước, nhìn thấy trong sân nào những cây trúc tùng đào mận khoe màu, từng chùm hoa nở đua sắc, quả là một nơi động tiền. Lại thấy 2 cánh cửa có 2 câu đối. Ở chốn rừng sâu không chút lo âu, nhà trong động tiên hưởng phúc thanh bình. Hành giả nghĩ bụng,
anh chàng này cũng vào hạng siêu trần thoát tục, một yêu tinh hiểu đời đấy. Nghĩ rồi, lại đi sâu nữa đến tầng cửa thứ ba, đều là cột vẽ đường chạm, cửa lớn cửa nhỏ sơn vẽ sáng sủa. Chàng đen kia mặc áo lụa nón màu xanh thẫm, phủ ngoài một chiếc áo hoa màu xanh nhạt, đầu đội khăn thâm, chân đi giày da hươu. Trông thấy lão sư tổ đi vào, liền xuống thềm đón tiếp.
Kim chỉ lão hữu đã mấy hôm nay không được tiếp, xin mời người ngồi.
Hành giả làm lễ, chào nhau xong ngồi xuống, uống chè xong yêu tinh nghiêng mình nói.
Vừa cho mang thư đi mời lão hữu ngày kia lại chơi, sao hôm nay đã hạ cố rồi?
Tôi tự lại chơi, không ngờ giữa đường lại gặp người cầm thiếp mời, thấy có hội mừng áo Phật, nên mới vội vàng đến ngay, xin cho xem trước nào.
Lão hiểu nhầm rồi, áo cà sa ấy của đường tăng để ở chỗ người kia mà. Sao người lại chưa được trông thấy hay sao mà phải đến đây đòi xem?
Bần tăng đây có mượn về, vì đêm khuya chưa kịp dở ra xem, ngờ đâu lại bị đại vương lấy mang đi. Chỗ già này lại bị hỏa hoạn cháy hết nhà cửa. Trong lúc rối ren đã đi tìm khắp mọi nơi cũng không thấy, thì ra đại vương có hồng phúc đã lấy được áo, cho nên mới lại đây chúc mừng.
Đương khi chuyện trò, thấy tiểu yêu đi tuần núi về báo. Đại vương ạ, nguy mất rồi, tiểu hiệu mang thiếp mời đi đã bị hành giả đánh chết ở cạnh đường cái, rồi hành giả đã biến làm kim chỉ lão sư tổ đến lừa thầy lấy áo Phật đây.
Chưa biết chuyện này sẽ tiếp diễn như thế nào, xin mời các bạn đón nghe.